Chào các em, thật vui vì mình được gặp lại nhau rồi. Em ơi, chị Cánh Cam đang trong kỳ nghỉ hè đấy. Bây giờ chị đang nằm phơi nắng bên bờ sông, ngắm nhìn trời mây, dãy núi đá hùng vĩ và những đồng cỏ xanh mướt. Chị hy vọng các em cũng có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời. Các em ơi, chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có rất nhiều vị khách mời vô cùng dễ thương đấy. Mở đầu chương trình, chúng mình hãy cùng gặp lại ba bạn Lily, Cánh Cam bé và Karina. Chúng mình hãy cùng xem ba bạn ấy tặng cho chương trình bài hát gì nhé.
Bây giờ Lily và Cánh Cam Bé và Marina hát cho các bạn một bài hát. Đó là bài hát
Đàn Gà Con Lông Vàng.
Trong kia đàn gà con lông vàng,
đi theo mẹ tìm ăn trong vườn,
cùng tìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con đi lon ton,
sắp phải rủ nhặt ăn cho nhiều,
uống nước vào là nó cạn rượu. Rồi cùng nhau ta đi chơi,
đàn gà con xinh kia ơi.
Trong kia đàn gà con lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng tìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con đi lon ton, thóc dai rồi nhặt ăn cho nhiều, uống nước vào là no căng diều. Rồi cùng nhau ra đi chơi, đàn gà con xinh kia ơi. Trong kia đàn gà con lông vàng,
đi theo mẹ tìm ăn trong vườn,
cùng tìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con đi lon ton,
sắp phải rủ nhặt ăn cho nhiều,
uống nước vào là nó căng rìu. Rồi cùng nhau ta đi chơi,
đàn gà con xinh kia ơi.
Trong kia đàn gà con lông vàng, đi theo mẹ tìm ăn trong vườn, cùng tìm mồi ăn ngon ngon. Đàn gà con đi lon ton, thóc dai rồi nhặt ăn cho nhiều, uống nước vào là no căng diều. Rồi cùng nhau ra đi chơi, đàn gà con xinh kia ơi.
Cảm ơn Lily, Cánh Cam Bé và Karina thật nhiều. Thật là một sự kết hợp tuyệt vời đúng không nào? Lần sau các bạn hãy tặng cho chương trình thật nhiều bài hát nữa nha. Tiếp theo, chúng mình hãy cùng nghe bạn Mai Linh và mẹ biểu diễn bài hát Chim Vành Khuyên. Chúng mình hãy cùng nghe nhé.
Các con chim vành khuyên nhỏ giang trông thật
ngoan quá,
gọi ra vào vấp lên xếp ngoan nhất nhà. Chim gặp bác chào mau,
chào bác.
Chim gặp cô sân xa,
chào cô.
Chim gặp anh chiếc chè,
chào anh.
Chim gặp chị sao nâu,
chào chị.
Các con chim vành khuyên nhỏ giang lông mượt như tơ ong, gọn gàng đẹp xinh cũng giống như chúng mình.
Bài hát của hai mẹ con Mai Linh thật đáng yêu phải không nào? Các em hãy rủ mẹ cùng hát và chia sẻ với Hogami Radio như là Mai Linh nha. Và tiếp theo chương trình, chúng mình hãy gặp lại bạn Hồng Nhung qua bài thơ Hoa Kết Trái. Các em có còn nhớ bài thơ này không? Ở Hogami Radio tuần trước, bạn Linh Anh đã đọc bài thơ này đấy. Hồng Nhung rất thích và muốn gửi tặng bạn Linh Anh đấy. Và bây giờ, xin mời Hồng Nhung.
Trái hoa cà tím tím, hoa mướp vàng vàng, hoa liễu chói chang đỏ như đốm lửa, hoa vừng nho nhỏ, hoa đỗ xinh xinh, hoa mận trắng tinh rung rinh trong gió. Này các bạn nhỏ, đừng hoài hoa tươi, hoa yêu mọi người nên hoa kết trái.
Chị Cánh Cam cảm ơn Hồng Nhung rất nhiều. Kem ơi, từ đầu chương trình tới giờ, mình đã gặp lại những vị khách quen thuộc của Hogami Radio. Và bây giờ, chị Cánh Cam xin được giới thiệu một vị khách mời mới toe. Đó là bạn Hoàng My. Chúng mình cùng xem Hoàng My sẽ mang đến cho Hogami Radio tiết mục gì nhé.
Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng My. Sau đây, mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Chiếc Đuôi Của Thằng Lằn. Khi khỉ con đang nô đùa cùng các bạn và chuẩn bị ra về, khi trên đường về, khỉ con nhận được một chiếc đuôi có màu xanh và có những chấm đen ở trên đuôi. Khỉ con nghĩ rằng, À, chắc là đuôi của ai đánh mất đây? Khỉ con lên ý định đi tìm chủ nhân của chiếc đuôi. Khi gặp sóc, khỉ con hỏi: "Này sóc, phải đuôi của cậu không?" Sóc trả lời: "Không, đuôi của tớ to và tròn cơ." Khỉ con lại tiếp tục lên đường. Khi thấy cáo, khỉ con lại hỏi: "Này cáo, đây phải đuôi của cậu không?" Cáo đáp: "Không, đuôi của tớ dài và dày cơ." Khỉ con cảm thấy rất thất vọng. Đúng lúc đó, thằn lằn lên tiếng: "À, đó là đuôi của tớ. Khi mà tớ bị rắn đuổi, nó cắn hụt mất đuôi của tớ. Nhưng mà tớ lại mọc đuôi mới rồi này." Hi hi, khỉ con mới thôi ý định đi tìm chủ nhân của chiếc đuôi. Tạm biệt các bạn.
Cảm ơn Hoàng My rất nhiều. Chị Cánh Cam rất thích câu chuyện em đọc đấy. Chị hy vọng rằng sau này sẽ thường xuyên được gặp lại Hoàng My trên Ogami Radio. Và tiếp theo là đến lượt chị Cánh Cam rồi các em ạ. Hôm nay chị sẽ đọc cho các em nghe câu chuyện cổ tích Việt Nam có tên là Thánh Gióng. Câu chuyện này các em đã được nghe chị Mai Nhỏ đọc bản tiếng Đức trên Ogami Radio số 39 phát sóng vào ngày hôm qua rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng mình hãy cùng nghe chị Cánh Cam đọc bản tiếng Việt nha.
Vào thời Hùng Vương, có một người đàn bà đã nhiều tuổi nhưng sống một thân một mình. Một hôm sáng dậy, bà đi thăm nương, bỗng bà nhìn thấy một vết chân dẫm nát cả mấy luống cà. Bà đưa chân ướm thử vào dấu chân lạ rồi bỗng rùng mình. Từ đó bà có mang, đủ ngày đủ tháng bà sinh được một đứa con trai bụ bẫm đặt tên là Gióng. Nhưng thằng bé lên 3 tuổi rồi mà vẫn nằm ngửa đòi ăn, không biết ngồi biết lẫy, cũng không biết nói biết cười gì cả. Ngày ấy, có giặc Ân kéo vào cướp nước ta. Giặc Ân rất hung hăng tàn ác, cầm đầu là một viên tướng tên gọi là Ân Vương. Giặc Ân đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, giết người cướp của đến đó. Quân đội Hùng Vương nhiều phen xuất trận nhưng đánh không nổi. Vua Hùng lấy làm lo lắng, vội phái sứ giả đi khắp nơi trong nước tìm bậc tướng tài để giúp vua cứu nước. Một hôm, sứ giả đi đến làng chú bé Gióng, nghe tiếng loa giao nói đến việc nhà vua cầu người tài. Bà mẹ Gióng đang ru con, liền bảo đùa con rằng: "Con ơi, con của mẹ chậm đi chậm nói, thì biết bao giờ mới đi đánh giặc giúp vua được đây?" Không ngờ, Gióng nhìn mẹ liền bật lên thành tiếng: "Mẹ cho vời sứ giả vào đây cho con." Bà mẹ nghe thế vừa mừng vừa sợ, liền cho vời sứ giả vào gặp Gióng. Khi thấy sứ giả, Gióng nói rất đĩnh đạc: "Xin ngài về bảo với vua rèn cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một áo giáp sắt và một nón sắt. Ta sẽ đánh đuổi giặc dữ cho." Ai nấy đứng nghe khôn xiết lạ lùng, cho là thần nhân xuất hiện. Sứ giả lập tức phi ngựa về tâu vua. Nghe nói vậy, Hùng Vương mừng rỡ, liền ra lệnh cho thợ rèn góp tất cả sắt lại, rèn ngựa, gươm, áo giáp và nón như lời xin của chú bé. Mọi thứ rèn xong nặng không thể tưởng tượng nổi, hàng chục người mó vào thanh gươm mà không nhúc nhích. Vua Hùng phải cho hàng ngàn quân sĩ tìm mọi cách trở đến cho chú bé Gióng. Khi được tin quân sĩ khiêng ngựa sắt đến làng, mẹ Gióng sợ hãi chạy về bảo con: "Con ơi, việc nhà vua đâu phải là chuyện chơi. Hiện quân sĩ đang kéo đến ầm ầm ngoài bãi, biết làm thế nào bây giờ?" Nghe nói thế, Gióng vụt ngồi dậy nói: "Việc đánh giặc thì mẹ đừng lo, nhưng mẹ phải cho con ăn thật nhiều mới được." Mẹ vội thổi cơm cho con ăn, nhưng nấu lên được nồi nào, Gióng ăn hết ngay nồi ấy. Mỗi lần ăn một nồi cơm thì Gióng lại lớn thêm một ít và đòi ăn thêm. Mẹ càng cho con ăn thì con lại càng lớn như thổi, bỗng chốc đã thành một chàng thanh niên khỏe mạnh. Hết gạo, bà mẹ đi kêu gọi xóm làng, mọi người nô nức đem gạo, khoai, châu rượu, hoa quả, bánh trái đến đầy một sân. Nhưng đưa đến bao nhiêu, Gióng ăn vợ hết bấy nhiêu mà vẫn đòi ăn không nghỉ. Cuối cùng, Gióng lại bảo: "Mẹ kiếm vải cho con mặc đi." Người ta lại đua nhau mang vải lụa tới may áo quần cho Gióng mặc. Nhưng thân thể Gióng lớn vượt một cách kỳ lạ, áo quần vừa may xong đã thấy chật, thấy ngắn, lại phải mang vải lụa tới để chắp nối thêm. Không mấy chốc, đầu Gióng đã chạm nóc nhà. Ai nấy chưa hết kinh ngạc thì vừa lúc quân sĩ đã hỉ hục khiêng được ngựa, gươm, áo giáp và nón sắt tới. Gióng bước ra khỏi nhà, vươn vai một cái, người bỗng cao to sừng sững, chân dài hơn trượng. Thế rồi Gióng mặc áo giáp, đội nón sắt, tay cầm gươm rồi từ biệt mẹ và dân làng, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa sắt bỗng chồm lên, phun thẳng ra đằng trước một luồng lửa đỏ rực. Gióng thúc chân, ngựa phi như bay, sải từng bước dài hàng chục con sào, rung chuyển cả trời đất. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn trại giặc bấy giờ đang đóng la liệt cả mấy khu rừng. Lưỡi gươm của gióng vung lên loang loáng như chớp giật. Quân giặc xông ra chừng nào chết chừng ấy. Ngựa thét ra lửa thiêu cháy từng dãy đồn trại, lửa thiêu luôn cả mấy khu rừng, khói mịt mù. Gióng càng đánh càng khỏe, thây giặc nằm ngổn ngang đầy rừng. Bỗng chốc gươm gãy, không bối rối, sóng thuận tay nhổ những bụi tre hai bên đường, quật tới tấp vào các toán giặc đang cố gắng trụ lại. Chẳng mấy chốc, quân giặc đã tẩu tán khắp nơi. Ân Vương bị quật chết tan xác, bọn tản binh chạy lại lục lại xin hàng. Quân đội của Hùng Vương cũng như dân các làng chỉ còn việc xông ra trói nghiến chúng lại. Không đầy một buổi, gióng đã trừ xong nạn nước. Lúc bấy giờ, ngựa gióng đã tiến đến chân núi Sóc Sơn. Đến đây, gióng bèn cởi áo giáp, bỏ nón lại, rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời. Câu chuyện đến đây là hết rồi, và cũng đã đến lúc chúng ta tạm biệt nhau. Chúc các em một ngày Chủ nhật thật tuyệt vời. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.